Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bosa 148 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện thôi, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài làm sao chuyển hướng mô hình xưa thành mô hình ngày nay. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Khai Tâm. Thưa các bác anh chị, lần trước là mình nói về cái đề tài đó là cái mô hình của hồi xưa đó mà chuyển qua mô hình thời bây giờ thì mình tu thế nào, và mình nói rằng là hồi xưa nhiều khi là cái cách mà tu đó là còn một số nhỏ thôi là được người ta dạy làm sao mà tu. Thì dụ như là ông Vương Trùng Dương đó, là ông đi dạy tìm cho 7 người mà học đạo để ông truyền đạo, chứ không phải là nhắm vào một cái phương hướng mà mở trường học và tất cả mọi người đều có sự giáo dục, và 100 người vô thì 100 người ra trường không có, thì 100 người cả 3.000 người học đệ tử đó thì có 7 người là ông chọn ra để mà ông truyền. Thì cái tinh thần là nó khác với tinh thần bây giờ. Bây giờ là các bạn thấy là nhiều khi mình lên online mình học bài, nhiều khi mình nghe YouTube không, hoặc nhiều khi đó mọi người mình vì không có đủ tiền bạc, không đủ giờ giấc, không đủ phương tiện thì mình học qua người này qua người kia, mình qua sách qua vở, qua cái này người nọ. Thành ra là nhiều khi đó cái chuyện mà bây giờ là mà mình đi học đạo mà đem cái đạo vào trong một cái chỗ rất là khó khăn, chỉ có những cái người đặc biệt nào mà học thì biến thành nó đi ngược với cái tinh thần của Phật giáo đi. Thành ra là cái chuyện mà mình tìm một cái mô hình gì mà cho là thích hợp cái thời đại bây giờ nó cũng quan trọng lắm các bạn. Thì thầy mình nói chuyện về cái ngài mà Thanh Lương Quốc Sư ấy, là cái người đó mà có lẽ là cái phương pháp tu luyện của ngài đó, người ta không muốn nói một cách rõ ràng 100%, nhưng mà ngài những cái bài viết của ngài đó là cái bài viết mà ngoài về khoa, nhưng mà cái pháp tu đó thì cái thời đó đó nó được là trọng dụng và được các vị mà quốc vương cho tới những cái vị thần, cho tới những cái người mà tu trong chùa trong thời đại đó đó, họ rất kính phục và họ đã làm theo. Nhưng mà rất tiếc rằng đó, là trong một cái thời đại 1.000 năm nay rồi đó, thì cái phương pháp đó của Hoa Nghiêm đó, nó bị mình gọi là bị mai một đi, mà phương pháp thiền thì nó mạnh hơn. Rồi bây giờ thiền từ từ cũng ít người, không có nhiều người tu bằng cái phương pháp Tịnh Độ. Thì bây giờ khi mà thầy lấy phương pháp Hoa Nghiêm lại, thì thầy nghĩ tới cái thời đại bây giờ đó, ở bên Mỹ, bên Âu Tây, bên cái nước Tây Phương này thì người ta có rất nhiều cái trình độ và người ta có thể tìm hiểu rất sâu sắc, đồng thời đó người ta cũng có những cái phương tiện để học hỏi đó, cho nên mình phải nghĩ ra cái phương pháp gì mà dễ nhưng mà ai cũng học được, tu được mà không đi lạc. Tại vì người nào tu cũng sợ đi lạc, tổ hỏa nhập ma cả, cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải có những phương pháp gì mà thật dễ, ai cũng tu được nhưng mà không tổ hỏa nhập ma, đồng thời là phải đủ cái chiều sâu của Phật pháp. Thì theo như là ngài Thanh Lương quốc sư nói đó, thì ngài nói là làm sao mà tu cái từ tánh tam bảo mới được. Thì cái cách mà ngài nói thì cũng y hệt giống tương tự như là ngài Huệ Năng nói, chỉ có cái khác là Huệ Năng là ngài một vị đại thiền sư, trong lúc đó ngài Thanh Lương là một vị đại Hoa Nghiêm hành giả, chỉ khác nhau chừng đó thôi. Vì thầy dựa vào kinh Hoa Nghiêm để nói, cho nên thầy mới sử dụng cái phương pháp luận của ngài Thanh Lương. Thì cái phương pháp luận này đó, nó nói rằng là cái tâm của mình gọi là chân tâm hay là Phật tánh á, nó đã có sẵn cái sức mạnh gọi là cái sức mạnh mà chân thiện mỹ trong đó rồi. Mà thường thường cái sức mạnh chân thiện mỹ này đó mình gọi là Phật pháp tăng, hay là từ tánh tam bảo, từ tánh Phật, từ tánh pháp, từ tánh tăng, mình gọi rồi. Nhưng mà cái sức mạnh này đó làm sao mà sử dụng được, thì đó là cái đề tài ngày hôm nay mình nói. Và mình nói tới cái đề tài đầu tiên cả lòng kỳ trước đó, mình nói là cái từ tánh Phật này đó nó thôi thúc thôi đẩy mình, nó có cái sức mạnh, chứ không phải là cái từ tánh nó không có sức mạnh, nó có cái sức mạnh nó làm cho mình hướng thiện. Và hướng thiện đó, thì bây giờ mình phải làm cái động tác gì để mà cho cái mình khơi mào, làm cho cái quang minh này, làm cho cái tánh thiện này nó càng mở ra nữa. Thì cách mà mình làm là gì, là be good, do good và be helpful. Thì be good, do good có nghĩa là mình làm tốt, mình trở thành cái người tốt, mình cứ theo cái tốt, mình đừng để cho cái lương tâm của mình đó là nó bị mái mờ đi. Cho nên thường thường người ta nói là mình phải cần làm sao mà sống với cái, cho cái gut feeling của mình đó, nó mạnh mẽ. Gut feeling là cái gì? Là cái chỗ mà thường thường bạn thấy là ngay cái tấm hoa đó, ngay cái chỗ mình luôn sao số 3 đó, cái chỗ đó đó. Nhiều khi mình làm chuyện sai mình nó quằn quằn, nó khó chịu từ chỗ này rồi nó xuống dưới bụng của mình. Nhưng mà nếu mà mình mà lúc nào làm đúng cả thì tự nhiên chỗ đó nó lúc nào nó cũng mềm mại, nhẹ chịu, nhẹ nhàng, không có đau. Còn một em đó, mình nói với thầy rất là hay, em nói với thầy sao mà con cứ bị đau quặn cái chỗ này hoài vậy, đừng có đụng vô, con thầy mà đụng vô rồi con chịu không nổi. Thì thầy hỏi em ăn uống sao mà bị cái đó, thì mình nghĩ là bệnh tùng khẩu nhập. Không ngờ em nói với thầy dạ con ăn uống bình thường lắm, nhưng mà con nói bí mật cho thầy là con hay ăn cắp đồ người ta. À, tại thế là bị ăn cắp con trộm cho nên là nó đau quặn đau thắt cái chỗ này, nó nhắc mình là không nên làm. Cho nên be good là đừng có làm chuyện bậy. Rồi be helpful là nhiều khi là mình làm chuyện tốt nhưng mà nó phải đúng, và nó phải đúng cái nhu cầu người ta đang cần mình. Và helpful là một cái tinh thần nó làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Tại vì nhiều khi mình good nhưng mình không đủ ấm áp thì cũng không xong. Thì cái sự ấm áp đó nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà mình mà làm được ấm áp đó thì cái đối phương lúc nào họ vui cả và mình cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ đó thì thầy có một cái cô đó, cô này cô tới cô nấu ăn cho thầy. Thì cô nấu quinoa, cô nấu rất là ngon, cô đem tới. Thì cái đó là do good, rất là helpful. Nhưng mà cái chuyện hay của cô nữa đó, là cô múc ra, cô đưa cho thầy, mời thầy ăn đó. Âm cúng cuối cùng, chứ không phải là cô vất cái gì đó rồi cô chạy đâu, không có. Âm cúng, cô đưa, mời thầy ăn đàng hoàng. Nhưng mà cái chuyện đó là be good, be helpful, nhưng mà nó cũng be ấm áp nữa. Thành ra đó, cái đó là những cái động tác nhỏ nhỏ, nhưng mà nó rất là hay. Là bởi vì đó, là nhiều khi mình quên là mình be good thôi, nhưng mình không có be helpful. Và nhiều khi mình be helpful nhưng mình là không be warm. Warm là ấm áp, mình không có warm gì cả đấy. Nhưng mà cái thiền ấy, thì nó lúc nào nó warm cả. Nó không có lành lẹo đấy. Cho nên bác đừng có sợ tổ hỏa nhập ma. Thì mình là warm thôi. Tổ hỏa, hỏa lửa thì lúc đó nó mình nóng hồi thì mình sợ. Cho nên là warm mình đâu ở được. Thế này, helpful. Nhưng mà đó là nói về cái mặt bên ngoài là cái thiền, cái chuyện gì mình làm bên ngoài. Nhưng bên trong cái tâm ấy, thì mình phải làm cái nào, tu cái xong cái tâm ấy, là để làm cái tự tánh quang minh của mình là phát triển như thế nào đó. Thì ngài nói rằng đó, cái chuyện mà cần nhất là mình phải nhìn vào cái tự tánh này để phát triển cái đức tính gọi là vô si. Vô si là cái gì? Có phải là ngược lại về cái si không? Si là si mê lầm lạc, si là cái mê mờ, si là mình gọi là stupidity hay là foolishness hay là mình gọi là ignorance các bạn. Nhưng mà cái vô si đó và cái si này có phải là hai cái tương đối với nhau hay không? Thì thầy xin trả lời cho bạn, nó cũng không phải lắm đâu. Đây, bây giờ bạn lấy cái tờ giấy ra gì? Bạn vẽ cái đường thẳng. Bên tay phải đó thì bạn vẽ những cái vòng tròn đen đen. Phần bên tay phải thì bạn gọi là vòng tâm. Bên tay trái đó thì bạn đề viết cái chữ chân tâm. Như vậy thì trang giấy đó, nó chia làm hai phần, bên trái là chân tâm, phải là vòng tâm. Thì bên cái vòng tâm này bạn vẽ những cái vòng tròn đen đó. Thì nếu mà mình tu đó mà mình gọi là đừng có si mê, thì mình làm sao cho mỗi cái vòng tròn đen này lần lần nó nhỏ bớt, nhỏ lại. Nhưng mà cái vòng tròn đen là nhỏ lại, nhưng mà đâu phải là mình tu cái chân tâm đâu. Thì trong cái chân tâm đó, bạn vẽ cái vòng tròn trắng, khoan cái vòng tròn đi. Bây giờ bạn đó, cứ mỗi lần đó mà bạn làm cho mình mà có cái trí huệ chút đó, mình thấy cái tốt thì mình làm. Cứ mỗi lúc mình làm mà càng trí huệ, mỗi cái chuyện thiền mình thấy cái chuyện như mình làm thì một trí huệ đó, thì mình vẽ cái vòng tròn trắng. Thì cái vòng tròn trắng mà càng mở ra thì tức là cái chân tâm của mình đó, nó càng có sức mạnh đi lên. Như vậy thì các bạn thấy rõ ràng cái màu đen đó nó có thể giảm bớt, nhưng mà cái màu trắng này nó không tăng lên thì không được. Cái màu trắng là nằm ở trong cái chân tâm, còn màu đen nằm trong vòng tâm. Cho nên hồi xưa đó, người ta dạy rằng đó, là mình phải phát triển cái vòng tròn trắng này, tức là phát triển sức mạnh của chân tâm. Là sức mạnh như thế nào? Sức mạnh chân tâm này là sức mạnh trí huệ. Sức mạnh vô si là sức mạnh của trí huệ bản hữu này đó, nó nằm ở trong bốn chữ như thế này: thấy tốt thì làm tốt. Tại sao vậy? Vì khi thấy tốt đó mà mình không làm tốt là bởi vì cái vòng tâm của mình đó, nó khởi lên và nó bắt đầu nó đòi hỏi mình đó, trả lời câu hỏi là tôi được cái gì đây, what do I get. Cho nên khi mình thấy tốt mình không làm tốt là bị cái bản ngã mình nó trỗi lên, mà nó đòi cái này đòi cái kia, nó muốn mình cái này muốn mình cái nọ, cho nên nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mình thấy tốt mà làm tốt là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đồng năng của cái chân tâm đã khởi dậy, và cái sức mạnh của chân tâm nó đẩy mình đi thẳng tới cái chuyện là mình làm tốt. Cho nên cái công thức nó quá rất là giản dị nhưng mà rất là sâu sắc: thấy tốt mà làm tốt. Thì bây giờ có nhiều khi đó, các bạn nói cho thầy, nhiều khi con thấy tốt mà con chưa làm tốt được là bị sao vậy? Vì con thấy chưa tới lúc này. Thì thầy hỏi: ủa anh cho thì dụ được không? Thì anh nói như thế này: thưa thầy, con đó là con muốn nói nhỏ nhẹ lại với vợ con, vì con thấy nói nhỏ nhẹ với vợ con thì tức là con sẽ hài hòa lại, cái hạnh phúc sẽ ok lại. thì con thấy như vậy rồi, nhưng mà con sắp sửa mở miệng á, là vợ con nói ngay, sao cũng vậy á, cũng muốn nói cái đó, nói hoài vậy. Và con nghe và con tức, và con thấy thôi thôi mình biết tốt nhưng mà không làm tốt được, cho nên con cứ chờ, con nghĩ là thôi chờ 1-2 năm là chờ cho bà già ra thì con nói. Nhưng mà các bạn biết không, mình chờ cho bà già, bà đâu có giờ bà già đâu, vì bà già mình già theo mà. Thì khổ cái đó là nhiều khi đó là mình thấy tốt mình chưa muốn làm tốt được. Đây là chuyện thứ hai. Nhiều khi thì bà thấy tôi ngồi trong cái hội trường đó, người ta nói xin các bác các anh chị đóng tiền để cúng dường giúp cái này. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, mình quê mình đóng tiền đâu có được, mình thấy là kỳ cục. Tuy nhiên mình đứng lên mình đưa tiền đóng kỳ cục thôi, mình không đóng. Nhưng mà sao mình về nhà đó mình viết cái check rồi mình gửi cho người ta thì mình thích hơn. Thế nên nhiều khi mình thấy tốt nhưng mình chưa làm được liền, mình về nhà mình làm cái đó cũng được, cái đâu khác gì đâu. Nhưng mà các bạn thấy cái đồng năng hay là mình thấy tốt đó, mình trước sau cũng làm tốt. Rồi bây giờ chuyện thứ ba, mình thấy đó hai người họ đang xích mích nhau quá trời đất luôn đó, thì mình thấy được rồi, như vậy đó cái tốt nhất là mình can họ ra, thì mình dạy với mình can. Nhưng mà khi mình can đó, thì ông chồng ủa sao bây giờ tôi vậy, thì tệ ra mình thấy tốt mình làm tốt nhưng mà lại là tốt cho người này mà không tốt cho người kia, phiền lắm. Cho nên các bạn biết có nhiều cái vấn đề xảy ra chứ không phải chỉ có thấy tốt và làm tốt là dễ. Nhưng mà đồng năng là mình thấy tốt và làm tốt thì nó chân thật, và mình phải phát triển cái đồng năng đó. Và tùy trong từng trường hợp, trong cái chuyện, trong cái bối cảnh đó, mà mình làm khác nhau. Thì nếu các bạn mà ngồi mà suy nghĩ một hồi thì các bạn sẽ thấy rằng tại ra là hay như vậy. Bây giờ đó, khi mình thấy xấu mà làm xấu thì sao các bạn ạ? Thì có phải cái đó nó phải là vô sĩ không? Không, cái đó là đúng là si mê lầm lạc. Mà nhiều khi đó, mình thấy cái xấu đó, các bạn thấy không? Nhiều khi mình ngăn cản cũng được nữa. Thì có một lần thì thầy có một đệ tử thì nó lên online, nó đứng nó quay cái computer về thầy. Thì hai thầy trò mới quay computer, nó mới nói với thầy là bây giờ là con phải làm việc với cái cô này cô kia như thế này nọ. Thì nó muốn giới thiệu cho thầy biết là cái đệ tử của nó sao để thầy quay mặt. Thì nó mới lên Google bấm cái hình cô ấy ra. Nhưng không ngờ là bà biết sao không bạn? Anh chàng vừa bấm lên thì trong cái screen nó ra cả đám hình, mà nó ra rất nhiều hình những cái cô đó họ mặc áo thiếu vải. Thầy không biết làm sao mà nói với anh này được, và anh quên luôn, anh quên anh tặng lại để giới thiệu cô làm việc cho thầy qua. Và anh qua anh cứ đi qua cô này cô kia, và thầy hỏi anh, thầy nói hey you forget what you're supposed to do, tức là thầy nhắc anh bố anh quên là cái chuyện anh làm hay sao. Và nó một cái mà nó đi tìm lại. Xong rồi thầy mới đi bộ với anh chàng ra ngoài sân, thì thầy mới ngồi xuống anh chàng, thầy nói như thế này: khi mà anh làm việc trong Hollywood, khi mà anh làm việc trong những cái phim trường anh làm việc, có lẽ anh sẽ cảm thấy rằng sức mạnh của cái bóng tối, sức mạnh của cái chiều ác đó là mạnh vô cùng. Là cái bằng chứng rõ ràng anh có thể thấy là vừa rồi là anh muốn giới thiệu cái tôi cái người làm việc của anh đó, mà rồi anh quên được những giới thiệu đó, anh bị chìm trong cái dòng mà gọi là cái dòng đời, dòng thế tục liền. Thì anh chàng này anh ngồi anh rung đuôi anh mỉm cười, anh nói master mà ở trong đời đó thì master mình thấy là cái dòng nước nó chảy mạnh cỡ nào. Thì thưa bác, đấy là cái bài học một cực kỳ quan trọng của cái trí bát nhã hay là phương pháp tu theo cái tánh Phật, là mình phải thấy tốt mình làm tốt đó, mình phát triển cái năng lực đó thì đến một lúc nào đó thì mình lại có khả năng đó, mình thấy xấu ngưng chuyện xấu, mà cái đó là hay vô cùng. Là bởi vì khi mình làm tốt mình thấy tốt mình làm tốt đó, cái vòng trắng mà lúc càng nhiều thì nó lại có cái khả năng làm cho cái vòng đen nó ngưng lại. Cái đó là cái hay nè. Nhưng mà ngược lại thì không phải như vậy. Nếu mà cái vòng đen nó giảm bớt đó, thì chưa chắc cái vòng trắng của chân tâm nó hiện lên. Thì cái đó là một trong những cái tranh luận rất lớn trong cái Phật giáo thời xưa. Vì họ tin rằng đó, là bây giờ mình chỉ làm sao đó mình giải trừ những cái mình gọi là cái thói quen xấu, cái tập khí xấu là được rồi. Nhưng mà không, mình giải trừ những cái thói xấu rồi đó, nhưng mà mình không có cái thói của chân tâm, thói tốt chân tâm cũng không đủ. Hai cái mà phải đủ được. Cho nên cái giáo nghĩa đó là một cái giáo nghĩa rất là quan trọng. Và bây giờ thầy xin trình bày các bạn, đây là cái thời đại thế kỷ 21 thì mình nên làm hai chuyện như thế này. Thứ nhất đó, mình thấy tốt mình làm tốt đi, nhưng mình thấy xấu thì mình ngừng xấu. Thấy xấu thì ngừng xấu, mà thấy tốt thì làm tốt. Và cái khả năng đó các bạn có thể nó có đâu có gì khác với cái điều mà Đức Phật đã từng nói hồi xưa là chư ác mạt tác chúng thiên phung hanh từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo Phật nói như vậy rồi, đâu có cách gì mình đi nhập tà đạo hay là mình có tổ hợp nhập ma được. Nhưng mà cái chuyện mình nói đấy, cái mà khúc mắc mà quan trọng nhất của cái phương pháp tu hành đời bây giờ đó là cái đồng năng, cái sức mạnh của chân tâm mà mình sử dụng để khi mình thấy tốt đó thì mình lập tức làm tốt, và khi mình thấy ác đó thì mình lập tức buông ngay, buông xả ngay. Đó chính là trọng tâm của cái cuộc tu hành của đời bây giờ. Và mình phải sử dụng sức mạnh của chân tâm, mình phải tin tưởng vào sức mạnh đó mới được. Nhưng mà nếu mình không tin tưởng đó, thì không xong. Và nhiều khi là mình nên buông bỏ đi những cái thói xấu, mà những cái thói đó mình làm cho cái bóng tối trong tâm mình đó, nó phụ tràn ra. Còn một lần đó, có một cái em bé cũng là nói chuyện với thầy rất là hay. Thì em nói như thế này, thưa thầy, con rất thích quay cine. Khi mà con sửa cái computer cho thầy đó, thầy có biết rằng đó là con khám phá là computer của thầy đó là không sao mà quay cine được này. Nhưng mà thầy muốn con cho thầy mượn cine quay. Thầy là thôi thôi được, thầy không có giờ mà quay cine đâu. Em này mình nói với thầy, thầy có biết rằng là con quay cả ngàn cuộc phim ấy. Thầy mình nói trời ơi, nếu mà cuộc phim 1 giờ đó hay là 2 giờ, 1.000 cuộc phim là cả 2-3.000 giờ, em lấy giờ đâu mà quay. Thầy đừng có lo, tụi con là còn giờ đâu không có giờ cả, ngày đêm nào con không có giờ để mà quay cả. Thì thầy nghe như vậy rồi đó, thì nó mới phán với nó, nói với thầy, tụi con là screw up, tức là tụi con làm bậy như vậy đó, đây là cái thế hệ của tụi con, cái thế hệ của thầy. Thì thầy mà ngạc nhiên vô cùng nè. Thì thầy mà để cái nó sửa computer của thầy xong, nó chữa xong rồi thầy mới ngồi là chuyện tiếp với nó. Thì nói nếu mà em biết chuyện em làm là xấu như vậy, nhưng mà tại sao em ngừng lại đi. Nó nói câu hay là, thưa thầy ơi, cái chuyện xấu lúc nào hấp dẫn hơn cái chuyện tốt. Nó nói câu như vậy thì bây giờ bạn nghĩ làm sao, bạn nghĩ làm sao được. Thì thầy cũng không có nói gì hơn cả, nhưng mà thầy nói thôi được rồi, nếu như vậy thì lần sau con ráng mà tới mà sửa computer cho thầy nữa đi. Thì mấy cái chuyện đó các bạn thấy nó vui, nhưng mà các bạn thấy nhiều khi tội, nhiều khi là cái hấp dẫn đó là cái dục vọng của mình. Tại đó là những cái chuyện mà mình gọi là xấu thì không phải là xấu, cái chuyện mình làm cho dục vọng của mình nó cứ tương tục hoài nóng ngưng. Rồi như vậy thì là tóm lại, làm sao mình tu cái từ tánh Phật này, thì mình nên với cái động tác của thân thể đó, thân xác đó, thì mình nên be good, do good, là trở nên tốt, làm chuyện tốt, và be helpful, mình nên là người giúp ích, và be warm, ấm áp đi. Nhưng mà đối với cái tấm của mình á, thì mình phải làm sao phát triển được cái năng lực á, là thấy tốt làm tốt, mà thấy ác đó, thấy xấu đó ngừng đó, thấy xấu thì ngừng thôi. Bây giờ đó mình qua cái phần thứ nhì, tức là mình gọi là làm sao mà phát triển cái từ tánh pháp, làm sao mà sử dụng sức mạnh của cái từ tánh pháp. Thì sức mạnh của từ tánh pháp nên mình sử dụng như thế nào? Thì đây, đối với cái hành động của mình á, với cái lời nói của mình á, thì mình nên be truthful. Truthful có nghĩa là nên chân thật. Cái lời nói mình nên chân thật đó, thì mình mới khế hợp với cái pháp. Bi pháp là thanh tịnh vô dục, thanh tịnh mà. Cho nên mình phải làm sao đó, là quy y pháp ly dục tôn, là mình ra ngoài cái dục vọng, mình thanh tịnh. Cho nên be truthful là mình rất là chân thật. Thì cái truthful này nó có nghĩa là mình nói cái chuyện gì nó cũng đúng đắn lắm, mình đúng với cái sự thật của lúc đó lắm. Và nhiều khi các bạn biết đó, là cái mình nói thiệt đó thì mất lòng, cho nên mình phải có chừng. Mình phải be kind, be truthful, nhưng phải be kind. Kind đó có nghĩa là mình nên là hài hòa, nhẹ nhàng và nên ân cần. Nhiều khi là mình muốn nói một cái sự thật cho người ta đó, mà nhiều khi người ta rất tức, mất lòng người ta, mình trở thành kẻ thù. Cho nên mình nên cẩn thận. Một cái chuyện mà rất là nổi tiếng trong cái lịch sử đó là ông tướng đó, ông muốn chiêu dụ một cái người thuyết khách, là cái người mà đi nói chuyện đó. Thì mình mời người thuyết khách đó để tới để nói chuyện và muốn trọng đại cái người thuyết khách này. Thì khi mà cái người này tới đó, đáng lẽ đó là cái người thuyết khách đó biết ông tướng này trọng dụng đó, thì nếu mà không muốn làm việc ông tướng này thì nên thối từ một cách nhẹ nhàng. Nhưng đằng này đó, ông thuyết khách ông nói một câu, sau khi mà ăn uống như vậy ông nói một câu, trời ơi, tôi không thể nào làm việc với cái người mà thích uống rượu được. Nhưng mà các bạn người biết đời hồi xưa có người nào tưởng nào uống rượu. Nhưng mà khi nói một câu vậy đó, dù là nó truthful, nó sự thật, nhưng mà nó mất lòng. Rồi cuộc đời ông thuyết khách này đó, đêm đó mất tích, không còn bóng dạng gì cả. Là bởi vì giết rồi. Đó, cho nên đó, nhiều khi là mình cũng mất mạng rất mau. Mình sẽ rất dễ làm cho người ta mất mặt. Và khi mất mặt rồi thì là không hay lắm. Cho nên khi mình nói chuyện thật thì mình nhớ là nó có cái nguy hiểm là mình có thể làm mất mặt người ta. Và mất mặt là cái mà Phật pháp mình không nên làm. Nhiều khi các bạn nói bóng nói gió là được, chứ các bạn nói thẳng quá nhiều khi người ta chịu không nổi. Có những người chịu nổi, có những người chịu không nổi bạn. Mà nhiều khi họ chịu không nổi ấy, thì là nhiều khi họ trở thành kẻ thù của mình ấy, thì cũng phiền lắm. Cho nên be truthful thì phải be kind. Be kind là nghĩa rất là hiền từ, mình rất là quan hòa chút. thì có lẽ là người ta sẽ không làm cho mình trở thành kẻ thù. Bây giờ tiếp tục, cái đó là phía bên ngoài, bên ngoài cái bề hành động bên ngoài, cái lời nói bên ngoài. Nhưng mà bên trong người tâm mình thì phát triển cái gì? Thì thưa bạn, bên trong người tâm của mình thì mình phải phát triển cái đặc tính vô tham. Rồi bây giờ cũng vậy, nếu bạn lấy cái giấy trắng bạn vẽ ra một cái đó, thì bên trái là chân tâm thì bạn vẽ những cái vòng tròn trắng, còn bên phải đó là cái vòng tâm thì bạn vẽ những vòng tròn đen. Chân tâm cái vòng tròn trắng thì gọi là cái tâm mà vô tham. Vô tham là cái tâm thanh tịnh, bạn hữu thanh tịnh, cho không cần ai làm thanh tịnh cả. Còn cái phía bên phải là cái vòng tròn đen đen đó, là nó là cái trí, nó chính là lòng tham lam của mình. Thì bây giờ đó, một mặt đó, thì mình có thể làm cái tham lam từ nó bớt đi, nhưng một mặt khác là mình làm tăng trưởng cái tấm thanh tịnh bạn hữu của mình. Thì cái tấm thanh tịnh bạn hữu của mình đó, nó có một cái sức mạnh ghê gớm lắm mà nhiều khi mình không biết sức mạnh nó làm gì, nó giúp cho mình đổi từ cái to have ra cái to be. To have là lúc nào cũng có cả, I want to have and have more. Nhưng mà to be đó, thì nó lại không phải là có, mà nó là to be, nghĩa là chứ không có nữa. Bây giờ đó, người ta mới kể cái chuyện bà Đức Mẹ mà Teresa đó, thì người ta nói rằng là bà bên Calcutta đó, thì bà rất là dạng gì, không có cái đồ đạc gì cả, trong phòng bà đó, nó rất là dạng gì. Thì nghe đồn rằng là có bà thường thường là bà hay đi ra để mà giúp cho những cái người nghèo ở đó đó. Thì nghe đồn rằng là có người đó, họ mới tặng bà một cái món quà. Thì khi mà họ tặng bà cái món quà đó, thì họ để ý qua cái nét mặt bà đó là vui, mừng, thích, ham hay gì không. Thì bà cũng nhẹ nhàng là bà cũng mỉm cười cảm ơn. Rồi xong là bà giao lại cho một cái vị mà một cái sơ, một bà má sơ trẻ đó, và giao lại và nói ồ cái món đồ này này, chốc nữa là con đi ra là con đưa cái này đưa cho anh kia này, nói vậy. Tức là bà lập tức là bà đưa tay, bà truyền tay, bà cho người khác liền. Thì cái người chủ này đó, cái người mà thí chủ này đó, họ rất là ngạc nhiên. Lúc đầu thì họ thấy khó chịu, nhưng mà sau rồi đó thì họ cảm thấy rất là khâm phục, là bởi vì đó họ đưa bà bên tay trái thì tay phải bà cho đi rồi, và bà không có cái đồ gì để cho bà giữ cả. Thì bây giờ thầy nói chuyện lại cho ngài Thanh Lương Quốc Sư thì ngài cũng vậy. Sau mấy chục năm thì người ta khám phá ra ngài Thanh Lương Quốc Sư ngài chỉ có mấy bộ đồ thôi, ngài không mặc thêm đồ đạc, không có thêm áo, thêm quần, thêm những cái gì cả. Người ta thường thường làm được quốc sư cái đôi giày là cũng vua bán cho, cái áo tràng là tự kiếm xa cũng là vua bán cho, là tất cả đồ là sáng lắm. Rồi ở cái chỗ là cũng là có vườn có tược, như là chỗ phương trường ở vậy đó, là sáng lắm. Về mà ngài không sử dụng cái gì, ngài vẫn là ở trong cái chúng tăng như thường thôi. Mà cái điều đặc biệt hơn nữa đó là cái bạc biệt đó, là thường thường người phương trường là lúc nào cũng ở cái chỗ sang cả. Ngài không làm phương trường, ở cái chỗ với chúng tăng thôi, một cái phòng nhỏ với chúng tăng, người nào vào cũng được, người nào cũng thấy ngài cả. Bây giờ chắc là mình phải có bodyguard, nhưng thời đó chẳng có ai bodyguard cả, không ai giết ai cả. Và ngài thường thường là hay đi tản bộ ở trong Ngũ Đài Sơn, là ngài đi tản bộ từ dưới lên trên trong núi. Và người ta đồn rằng đó, là ngài đi cũng có đôi dép đó đi mấy chục năm. Tức là ngài không có phải là xa xỉ lắm. Thì những cái đặc tính đó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều đó, là về cái chuyện là cái quan niệm về cái có và quan niệm về cái là, to be and to have đó. Thì những cái người mà họ tâm linh họ rất cao đó, thì cái have của họ đó, họ cái gì cũng được cả. Và cái người mà to be mà càng nhiều đó, là bởi vì sao vậy? Vì người ta nói là trí túc thì thường lạc. Trí túc thì thường lạc, biết đủ thì lúc nào cũng vui cả. Mà cái biết đủ đó là chưa có bằng bên Phật giáo đó, là mình ấy, nghĩa là hệ mà thí dự đó. Thí dự, thí tức là cho, mà dự là cũng là cho, chứ thí là bố thí, dự là mình đưa cho người nào cho người kia đó. Thí dự đó, khi mình mà thường thường mà cho ấy đó, thì đố các bạn biết mình có phải thường lạc hay không? Yes, mình thí dự đó thì mình thường là không những là lạc là vui thôi, mà thường tự do tự tại. Cho nên đó là cái triết lý rất là quan trọng trong vũ trụ. Thì bây giờ khi mình tu vô tham là gì? Mình đổi từ cái chỗ mà tu he và he mo ra cái chỗ tu bi. Rồi xong rồi đó, nó có một cái câu thần chú như vậy để các bạn thường thường đọc, để các bạn theo. Là hệ mình thấy có đó thì mình cho. Thấy có là gì? Thấy mình có mà biết được cái này là của mình thì mình hãy nghĩ tới cái cách để mình cho. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không thể giữ cái gì mãi trong tay mình cả. Mình nên cho. Thì đương nhiên các bạn biết đó, có nhiều người họ cũng kể những cái chuyện đó mà mình nghe rất là đau buồn. Tại vì có những người đó họ có rất nhiều cái cơ hội để cho, nhưng mà đến lúc mà họ cho đó, thì họ lại mất cơ hội. Thì dù nói như thế nào xảy ra thì chắc là lần sau thì tôi nói các bạn. về cái chuyện mà cho. Nhưng mà để tóm tắt lại thì mình phát triển cái từ tánh Phật pháp của mình trong phong tâm đó, thì mình hãy nên ăn nói chân thật là be truthful, nhưng mà phải nói với cái lòng hiền từ là be kind, đúng giờ đúng lúc mình nên nói. Và đối với cái tâm của mình thì mình phải làm sao đó, tu cái tâm vô tham. Vô tham là cái đặc tính của Phật tánh, và cái vô tham này nó giúp cho mình đổi từ cái to have ra to be. Và cái vô tham này tu là phải thấy có thì cho, cái đồng năng của Phật tánh nó sẽ làm cho mình thấy có thì cho. Đó là cái tóm tắt của bài hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hành Trường về đề tài làm sao chuyển hướng mô hình tu hành của người xưa thành mô hình nay ngày nay. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hành Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào website này để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.